Sau giây phút nghĩ ngợi, chàng viết lên trang đầu quyển sổ tay của mình mấy dòng này. Tôi tên là Marius Pontmercy. Hãy đưa xác tôi tới ông ngoại tôi, ngài Julien Norman, ở đường Fin du Caver số 6. Chàng gọi Gavroche. Em có muốn giúp tôi không? Chàng hỏi cậu. Đương nhiên, không có anh em đã chết lâu rồi. Vậy thì em hãy cầm thư này, em hãy rời khỏi vật chướng ngại và sáng ngày mai em sẽ mang nó tới địa chỉ. Được rồi, nhưng trong lúc đó chúng ta sẽ chiếm vật chướng ngại và em sẽ không có mặt. Vật chướng ngại sẽ chỉ bị tấn công vào hừng đông. Marius vừa nói vừa nhìn cô bé dũng cảm, vẻ cảm động. Vậy thì tốt, Gavroche nói. Anh hãy đưa thư cho em. Cậu vừa nghĩ rằng bây giờ mới nửa đêm, rằng đường Hôm Ame cách đây không xa, và khi mang thư đi ngay, cậu sẽ trở về kịp lúc để tham gia những trận đánh sau cùng.
Phút hấp hối của cuộc nổi dậy.
Với Jean Valjean, việc rời đường Plumé giống như một cuộc chạy trốn. Và lần đầu tiên, Cosette luôn luôn dịu dàng và ngoan ngoãn đã thử chống lại. Nhưng không có gì có thể khiến Jean Valjean xét lại quyết định của mình. Ông, Cosette và Toussaint đã lên đường ban đêm mà không mang theo rương, tráp. Phải khó nhọc lắm Toussaint mới được phép gói một ít quần áo, đồ khăn vải và một vài đồ dùng tắm giặt. Cosette chỉ lấy ba mớ cần thiết để viết và tờ giấy thấm của nàng. Tới căn hộ nhỏ ở đường Hôm Armé, con đường nhỏ yên tĩnh giữa thành phố huyên náo, Jean Valjean thấy yên tâm. Người ta có cách nào để tìm ra ông ở đây chứ? Cosette chào ông và nhốt mình trong phòng. Nàng lặng lẽ và buồn bã. Ông không tra hỏi nàng chuyện đó vì nghĩ nàng buồn là do tính nũng nịu của con gái. Ông ăn tối một cách ngon lành rồi bắt đầu dạo quanh trong phòng ăn. Bất chợt, ông thoáng thấy trước mặt mình, trong tấm gương nghiêng đặt trên tủ buffet, những dòng chữ này mà chúng ta đã biết. Anh yêu, tiếc thay, cha em không muốn lên đường ngay. Tối nay cha con em ở tại đường Hôm Armé số 7. Jean Valjean ngừng đọc trong cơn tức bực, ngỡ ngàng. Khi mới tới, Cosette đã đặt tờ giấy thấm của nàng lên tủ buffet trước tấm gương, và nó phản chiếu những dòng nàng đã viết trước phút rời đường Plumé. Jean Valjean nóng nảy đọc lại những từ đó, rồi ông bước lảo đảo và buông mình xuống một chiếc ghế bành. Cosette đã thoát khỏi tay tôi, ông thì thầm. Cosette, con tôi, là tất cả đối với tôi. Một kẻ khác đang là ước nguyện của nó, là mục tiêu của đời nó. Nỗi đau đớn ông cảm nhận được là điều không thể chịu đựng nổi. Ông đã rơi xuống đáy một vực thẳm mà ông không hay biết. Tất cả ánh sáng đời ông đã biến mất trong lúc ông, kẻ mù lòa đáng tội nghiệp, ông vẫn tưởng mãi mãi trông thấy ánh mặt trời. Tuy nhiên bản năng của ông không chút lưỡng lự. Ngay trong ước đoán đầu tiên, ông đã nghĩ tới Marius. Ông không biết tên, nhưng ông nhận ra chàng ngay, người dạo bước lạ mặt trong vườn Luxembourg, và ông căm ghét con người đó. Ông bước ra đường, ngồi xuống một chiếc ghế dài. Ông để đầu trần, ngọn gió chiều hiu hiu thổi trên trán ông, nhưng ông không thấy mát. Ông đau khổ vô cùng. Đồng hồ nhà thờ Saint Paul gõ 11 giờ, và đúng lúc đó, một tiếng nổ bất ngờ, rồi tiếp theo một tiếng nổ thứ nhì dữ dội hơn phát ra từ phía khu Hans. Có đánh nhau, Jean Valjean nghĩ. Xin lỗi ông, một giọng nói lanh lảnh và chế giễu lên tiếng bên cạnh ông. Có phải ông ở đường này không? Ông chỉ giùm cháu ở nhà số 7. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Jean Valjean. Có phải cháu mang đến ông lá thư mà ông đang đợi không? Ông hỏi. Ông ấy à? Gavroche hỏi. Ông không phải là một phụ nữ. Thư gửi cho cô Cosette đúng không? Đúng à, thế thì cháu hãy đưa đây. Chính ông là người chuyển cho cô ấy. Trong trường hợp này ông cần hiểu rằng cháu từ vật chướng ngại được gửi tới. Đúng, có cần phải mang thư trả lời tới Saint Mary không? Không ạ, thư này từ vật chướng ngại ở đường Saint-Fury và cháu phải trở lại đó, xin chào. Nói xong Gavroche chạy biến, Jean Valjean trở về nhà, mở mảnh giấy của Marius và đọc. Dòng chữ: Linh hồn anh sẽ ở bên em. Đã gây cho ông một cơn lóa mắt ghê gớm. Ông nghe như có tiếng reo vui tở mở trong lòng ông. Thế là xong. Kẻ làm cho định mệnh ông phải dướng mắt sẽ biến mất trên đời này. Ông chỉ cần giữ mảnh giấy này trong túi, Cosette sẽ không bao giờ biết con người đó là như thế nào. Jean Valjean nghĩ, nếu vào lúc này hắn vẫn chưa chết, thì rồi đây chắc chắn hắn phải chết. May thay. Ông thấy lòng mình sa sầm trong ý nghĩ đó. Ông bước xuống và đánh thức người gác cổng. Vài phút sau, ông bước về phía khu hàng. Ông tìm cách thoát khỏi các trạm gác của vệ binh thành phố và bước vào vực chướng ngại bằng đường Mondetour. Ông đi như trong mơ, và cảnh tượng quán rượu của Corinne với những người phòng thủ gầy gò, mắt sáng rực nhiệt tình, với những người bị thương đang rên xiết, với những người chết. Tất cả cầm giữ ông trong bầu không khí ác mộng. Marius thấy ông len lỏi trong đám người nổi dậy. Chàng không có vẻ gì kinh ngạc lắm. Tất cả chỉ còn là ảo tưởng mơ hồ. Chàng có cảm tưởng ông đã bước xuống nấm mồ. Giả chăng tình cảm tuyệt vọng có điều đặc biệt là nó dây bọc kẻ khác cũng như chính bản thân chúng ta. Do đó điều hợp lý đối với Marius là mọi người rồi cũng chết hết thôi. Có điều chàng nghĩ tới Cosette với cõi lòng se thắt. Nếu như sự hiện diện của Jean Valjean gần như không được Marius để ý tới, trái lại điều đó đã khiến cho khuôn mặt điềm nhiên của Javert phải rung lên. Viên cảnh sát vừa nhìn xuống vừa thì thầm qua kẽ răng của mình. Điều này cũng đơn giản thôi, chứng tỏ sự hiện diện của người cựu tù khổ sai quả đúng chỗ vào những giờ phút rối loạn xã hội này. Ngày tỏ rạng rất nhanh, đường Saint-Véry vắng bóng các đoàn quân. Nhưng cách đó không xa, trên các con đường lân cận có một cuộc động binh âm thầm. Enjolras cho dựng vật chướng ngại tại con đường hẻm thuộc con đường nhỏ Mondétour, cho đến bây giờ hãy còn trống trải. Sau đó mỗi người vào vị trí chiến đấu của mình. Người ta không phải đợi lâu, có tiếng động của dây xích, của một khối nặng nề đang tới gần. Một khẩu đại bác xuất hiện. Các pháo thủ đẩy nó, bốn tên nơi bánh xe, những tên khác theo sau với xe quân nhu. Người ta thấy ngòi pháo đốt lên nghi ngút khói. Bắn! Enjolras hét lên. Cả vật chướng ngại nổ súng. Bốn pháo thủ ngã xuống, nhưng những tên khác vẫn tiến bước một cách trầm tĩnh. Khá lắm, pháo thủ! Lesger nói. Chúng ta sẽ bị lay động thực sự, cuộc nổ súng liệu sẽ gây thiệt hại gì không? Đó mới là vấn đề. Tiếng nổ vang dậy. Có mặt! Một giọng nói kêu lên hớn hở. Và cùng lúc với viên đạn đại bác trên vật chướng ngại, Gavroche nhả nhào vào trong. Nghe dữ dội còn hơn một viên đạn rơi vào mớ, đổ nát hỗn độn và chỉ làm gãy một cái bánh xe chở đầy khách. Người ta bao quanh Gavroche đang báo các đồng chí theo cách gọi của cậu. Rằng vật chướng ngại đang bị dây hãm, rằng một đại đội phòng tuyến đang quan sát phía đường Sinh, rằng vệ binh thành phố đang chiếm lĩnh đường Pressure, rằng trước mặt là phần chủ lực của quân đội. Hãy cho chúng một trận tàn tệ, Gavroche tiếp lời sau những thông tin đó. Em đã đưa thư của tôi chưa? Marius hỏi cậu bé. Cậu bé gật đầu. Enjolras vừa mới hét lên. Tất cả quỳ gối xuống dọc theo vật chướng ngại, súng đại bác sắp bắn hàng loạt đấy. Nhưng trước khi lệnh được thi hành, loạt đạn đã vang rền, nghe đinh tai nhức óc. Loạt đạn rơi vào chỗ lõm của công sự khiến hai người chết và ba người bị thương. Nếu tình trạng này tiếp diễn, vật chướng ngại sẽ không cố thủ được nữa. Phải có một tấm đệm, Enjolras nói. Có ai cho tôi mượn một khẩu carbine hai phát không? Jean Valjean hỏi. Tôi sẽ bắn rơi tấm đệm kia. Và ông đưa tay chỉ tấm đệm mà một bà lão đang buộc vào cửa sổ vì sợ đạn. Enjolras đưa khẩu carbine của mình cho Jean Valjean. Ông ngắm và bắn hai lần. Tấm đệm rơi xuống đường. Jean Valjean bước ra ngoài qua chỗ lõm, băng qua một cơn mưa đạn đúng nghĩa, nhặt tấm đệm, vác nó trên lưng và trở lại vật chướng ngại. Từ tay ông đặt tấm nệm vào chỗ lõm và ép chặt nó vào tường. Sau đó ông chờ loạt đạn. Nó không chậm trễ chút nào, súng đại bác khạc loạt đạn nhỏ của nó nhưng không dội. Loạt đạn bị thui chột trên tấm nệm, vật chướng ngại được an toàn. Những người đối dậy đáp trả bằng mọi quả lực chính xác. Lão công dân, Enjolras nói với Jean Valjean, nên cộng hòa cảm ơn ông. Đúng, Combeferre nói, nhưng ác hại thay điều đó không cho chúng ta đạn. Không đầy một tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ hết đạn. Gavroche nghe những lời đó, cậu lấy một cái giỏ đựng chai trong quán rượu và bước ra ngoài qua chỗ lõm. Rồi cậu thản nhiên trút vào giỏ các túi đạn đầy đạn của bọn vệ binh quốc gia chết trên bờ dốc công sự. Cậu bé! Kufirak thét lên kinh hoàng. Cậu làm gì đấy? Cậu không thấy súng nổ sao? Trở vào trong ngay tức khắc. Chốc nữa, Gavroche vừa nói vừa tiến sâu vào con đường. Khoảng 20 xác chết nằm đây đó, con đường đầy khói mịt mù không chịu bay đi giữa hai dãy nhà cao. Từ đầu đến cuối con đường, những chiến binh gần như không trông thấy nhau. Trong bức màn khói đó và nhờ thân hình nhỏ thót của mình, Gavroche có thể tiến bước khá xa trên con đường mà không ai thấy cậu. Cậu thu lượm được 7 hoặc 8 túi đạn mà không gặp sự nguy hiểm nào đáng kể. Nhưng mãi bước tới trước, cậu đến một nơi mà màn sương của loạt súng nổ trở nên trong suốt đến đổi. Những tên lính đang tập trung ở cuối con đường bất ngờ chỉ cho nhau thấy một vật gì đang cử động trong lớp khói. Trong lúc Gavroche đang tước những viên đạn của một tên đội nằm chết bên một cột mốc, một viên đạn bắn vào xác chết. Lạ thật, cậu nói, chúng giết chết những người chết của tôi. Một viên đạn thứ nhì làm mặt đường tóe lửa bên cạnh cậu. Một viên thứ ba hất tung cái giỏ của cậu. Gavroche đứng thẳng người, phấp phấp với trong gió, tay chống ngang hông, mắt đăm đăm hướng về bọn vệ binh đang nổ súng, và cậu cất tiếng hát. Người ta xấu xí ở Nanterre, đó là lỗi Voltaire. Và ngốc nghếch ở Palaiseau, đó là lỗi ở Rousseau. Rồi cậu nhặt cái giỏ cho vào đó những viên đạn đã rơi ra và bước về phía có tiếng súng, vừa lục lạo một túi đạn khác. Một viên đạn thứ tư vẫn không trúng cậu, rồi viên đạn thứ năm chỉ rút được của cậu một câu hát thứ nhì. Tôi vui tính, đó là lỗi ở Voltaire. Đời tôi khổ, đó là lỗi ở Rousseau. Tình trạng đó tiếp diễn hồi lâu. Gavroche vẫn đùa giỡn với súng đạn, cậu có vẻ thích thú lắm. Người ta không ngừng nhắm vào cậu mà bắn, và người ta vẫn bắn hụt cậu. Cậu nằm xuống, nấp trong một xó cửa, nhảy vọt lên, xuất hiện trở lại, trả lời những viên đạn bằng ngón tay đặt trên mũi một cách ngạo nghễ, trong khi vẫn trút những túi đạn vào giỏ. Những người nổi dậy dõi mắt theo cậu, lo lắng đến hụt hơi. Mọi người run lên, còn cậu, cậu vẫn hát. Cậu đang chơi một trò ú tim hải hùng với cái chết. Thế rồi một viên đạn nhắm kỹ hơn cuối cùng vẫn bắn trúng cậu bé ma trời. Người ta thấy Gavroche lảo đảo rồi quỳ xuống. Mọi người kêu thét lên. Nhưng cậu bé chỉ ngã xuống, chỉ để nhổm dậy, và rồi cậu ngồi đó, máu chảy thành một đường dài trên mặt cậu. Cậu giơ thẳng hai cánh tay lên trời, nhìn về phía phát ra tiếng súng và bắt đầu hát. Tôi ngã xuống đất, đó là lỗi của Voltaire. Mũi ập trong suối, đó là lỗi ở... Cậu không kết thúc được. Một viên đạn thứ nhì của cùng người bắn đã chặn lời cậu. Lần này cậu ngã xuống, mặt úp lên mặt đường và không thấy động đậy nữa. Linh hồn cao đẹp bé bỏng đó vừa mới bay lên. Marius nhào ra khỏi vật chướng ngại, nhưng đã quá trễ. Gavroche đã chết. Combeferre mang vỏ đạn trở về. Marius mang cậu bé. Bây giờ giọng Enjolras vang lên cấp thiết. Bọn lính cứu hỏa đã xuất hiện ở cuối đường với búa trên vai. Chúng sẽ đến trước bọn lính để triệt hạ vật chướng ngại trước mặt chúng. Đây là một tai họa. Các bạn hãy leo vào nhà, hãy phòng thủ các bờ cửa sổ và các trầm thượng. Hãy đóng chặt cửa nhà bếp để bảo vệ anh em đang bị thương. Hãy cầm búa sẵn sàng ở tầng nhất để phá cầu thang. 20 người bảo vệ vật chướng ngại và còn lại các nơi lỗ châu mai ở rầm thượng và cửa sổ. Lệnh đã được thi hành. Anh quay sang Javert và bảo hắn. Ta không quên mi đâu, người cuối cùng ra khỏi chỗ này sẽ bắn mi dở sọ. Bây giờ Jean Valjean bước đến. Anh là người chỉ huy phải không? Ông hỏi Enjolras.
Đúng.
Mới đây anh đã cảm ơn tôi, anh có nghĩ rằng tôi đáng được một phần thưởng không?
Đương nhiên.
Vậy thì tôi yêu cầu điều này, từ tay tôi bắn tên này. Javert ngẩng đầu, trông thấy Jean Valjean và nói nhỏ nhỏ.
Đúng thôi.
Chúng tôi đồng ý, Enjolras nói. Ông hãy đưa tên cớm này đến vật chướng ngại nhỏ của con đường Mondétour và tại đó ông hãy xử tử hắn.
Jean Valjean cầm sợi dây giữ hai bàn tay bị trói của Javert, rồi với khẩu súng lục trong tay và với Javert theo sau, ông bước qua vật chướng ngại của con đường nhỏ Mondétour. Chỗ ngoặt của những ngôi nhà che khuất họ trong tầm mắt những người nổi dậy. Jean Valjean cặp khẩu súng lục trong cánh tay và nhìn đăm đăm vào Javert bằng một cái nhìn không cần lời để nói. Javert, tôi đây.
Mi hãy trả thù đi,
Javert nói. Jean Valjean móc từ túi ở lưng quần một con dao và mở nó ra.
Một con dao găm,
Javert kêu lên. Mi có lý, cái đó hợp với mi hơn. Jean Valjean cắt những sợi dây trói của Javert và nói.
Ông được tự do.
Javert không kinh ngạc một cách dễ dàng, nhưng ông ta tránh được một cơn chấn động. Ông ta bất động, mồm há hốc.
Tôi không tin mình rời khỏi chỗ này,
Jean Valjean tiếp lời. Tuy nhiên nếu may mắn rời khỏi chỗ này, tôi vẫn ở tại đường Home Armé số 7 với cái tên Fauchelevent. Javert gài lại nút áo redingote, bắt chéo hai cánh tay và bắt đầu đi về hướng khu hành. Rồi bất chợt ông ta dừng bước, quay lại và nói lớn về phía Jean Valjean.
Ông làm phiền tôi, hãy giết tôi thì hơn.
Ông hãy cút đi, Jean Valjean nói. Javert bước ra xa, Jean Valjean bắn lên không, rồi ông trở về trong vật chướng ngại.
Xong rồi, ông nói.
Marius rùng mình.
Bỗng đâu trống dục xung phong nổi lên, một đơn vị bộ binh hùng hậu tiến vào con đường trên những bước chạy nhanh. Lính càng đi đầu và không nao đúng trước lửa đạn đang xông thẳng vào vật chướng ngại. Những người nổi dậy nổ súng dữ dội, xác chết nằm rải rác trên đường. Nhưng lực lượng tấn công thì đông và họ muốn kết thúc nhanh, mệnh lệnh đưa ra thật dứt khoát. Hơn chục lần bị đẩy lùi, họ vẫn trở lại tấn công. Người ta đánh sáp lá cà, tranh nhau từng nước một. Những người nổi dậy phải chiến đấu một chọi 60. Mặt tiền quán rượu bị phá hủy một nửa, cửa sổ chỉ còn là một cái lỗ không hình thù. Lesgo đã chết, Couserac đã chết, Joly đã chết, Combeferre đã chết. Mình mẩy đầy thương tích, Marius đang cùng Enjolras yểm trợ cuộc đề kháng cuối cùng của phe nổi dậy. Jean Valjean dường như theo dõi chàng từng bước một trong cơn nguy khốn mà không nghĩ đến chuyện tự vệ. Cuối cùng vật chướng ngại đành thúc thủ trước trận đột kích cuối cùng. Nhóm nổi dậy còn sống sót, tháo chạy tán loạn, họ xông vào quán rượu, Enjolras đóng sầm cửa lại. Marius còn lại bên ngoài với xương quai xanh bị vỡ vì một viên đạn. Chàng cảm thấy mình ngất đi và chàng ngã xuống. Đúng lúc đó một bàn tay rắn rỏi chộp lấy chàng. Chàng chỉ còn đủ thời giờ để nảy ra ý nghĩ lẫn lộn với kỷ niệm tuyệt vời về cô Seth. Mình bị bắt làm tù binh, mình sẽ bị bắn. Và chàng không hay biết gì nữa. Jean Valjean đã chộp người thanh niên như con mồi và đã mang chàng đi. Lúc đó cơn lốc của cuộc tấn công đang tập trung ác liệt vào Enjolras và vào cửa quán rượu đến nỗi không ai thấy Jean Valjean đang xốc Marius bất tỉnh trong đôi cánh tay của mình băng qua khoảng đường đã bị dở đá lát của vật chướng ngại và biến mất sau góc quán rượu của Corinne. Đến đó cảm thấy khuất những tầm nhìn, Jean Valjean để Marius nằm xuống đất và nhìn quanh. Làm sao ra khỏi cuộc tàn sát này đây? Bên trái ông là một tòa nhà 6 tầng dường như không có người ở. Bên phải là vật chướng ngại khác, thấp, khép kín của đường Petit Truanderie. Nhưng vượt qua nó tức là tìm đến họng súng của phân đội đóng tại đó. Phải làm gì đây? Jean Valjean nhìn xuống đất trong cơn rối trí tuyệt vọng, như thể ông muốn đào nên một lỗ ở đó bằng đôi mắt của mình. Và bất chợt, ông trông thấy cách ông mấy bước mớ đổ nát của những tấm đá lát. Một tấm lưới sắt khoảng 2 pie vuông. Qua những thanh sắt, ông thoáng thấy một cái lỗ tối tăm giống như ống dẫn của một lò sưởi. Một tấm lưới sắt của cống nước. Jean Valjean lao tới, mới hiểu biết cùng kinh nghiệm cũ của những lần vượt ngục thoáng qua đầu ông. Như một luồng ánh sáng. Gạt mớ đá lát sang bên, dở tấm lưới sắt lên, vác trên vai một Marius bất động như một xác chết. Vận dụng khuỷu tay và đầu gối để lần lối xuống với gánh nặng kia trên thắt lưng. Trong thứ giếng, may thay không sâu lắm kia. Để cái bẫy sập
nặng nề bằng sắt rơi xuống với mớ đá lát lại đổ sụp lên trên, tìm cách dẫn chân trên một bề mặt đá lát 3 mét dưới mặt đất. Tất cả điều đó đã được thực hiện như trong cơn mê sảng, với một sức mạnh và một sự nhanh nhẹn không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác Jean Valjean có được xưa kia khi rơi xuống đường Boulogne trong tu viện lại trở về với ông. Vì có điều là, con người mà giờ đây mang theo không phải là Cosette nữa, mà là Marius. Ông nghe trên đầu tiếng xôn xao của quán rượu bị đánh chiếm, tiếng súng kết liễu cuộc đời, những người nổi dậy cuối cùng. Tất cả như một tiếng thì thầm mơ hồ, xa vắng. Ông không biết rõ người mình đang mang theo là một kẻ sống hay một người chết. Ông bước tới một cách thận trọng vì sợ hố sâu. Bàn chân ông lướt trên tấm đá lát ướt đẫm. Ông hối hả. Tấm lưới sắt, ông trông thấy dưới những tấm đá lát, có thể bọn lính cũng trông thấy nó. Không được chậm trễ phút giây nào. Đi được 50 bước, ông phải dừng lại. Nơi đây có hai ngã, phải đi ngã nào đây? Ông tự nhủ mình đang trong đường cống khu Hal, nếu lần theo đường dốc. Trong khoảng không đầy một khắc đồng hồ, ông sẽ tới một cái miệng mở ra sông Seine giữa Port-aux-Chênes và Pont-Neuf, tức là một sự xuất hiện giữa ban ngày tại một địa điểm đông dân cư nhất của Paris. Ông đi ngược con dốc và rẽ sang phải, ráng hết sức để bước thật nhanh. Hai cánh tay của Marius choàng qua cổ ông và hai bàn chân của chàng lủng lẳng sau lưng ông. Ông dùng một bàn tay giữ chặt hai cánh tay của Marius và sờ lên bức tường bằng bàn tay kia. Gò má bết máu của Marius dán chặt vào gò má ông. Và ông cứ đi như thế, trong tối tăm. Tuy nhiên, từng chập nhờ tiếng động của vài cánh cửa tầng hầm từ xa mà ông gần như đoán biết được tình trạng cũ kỹ của bức thành mà ông chạm tay vào. Cho ông tìm cách tưởng tượng xem con đường nào vào giờ này đang ở trên đầu ông. Ông tự hỏi mình sẽ tìm được lối ra nào đây. Và cuối cùng, cả hai không lạc lối nơi này. Không trở thành hai bộ xương trong một xó kẹt của đêm dài này chứ. Dù sao vẫn phải bước tới. Mỗi lần gặp một chỗ đường phân nhánh, ông rờ rẫm các góc. Và nếu ông không biết nó mở ra một lối đi chật hẹp hơn hành lang nơi ông đang có mặt, thì ông không bước vào đó vì cho rằng mọi lối đi chật hẹp đều đưa tới ngõ cụt và chỉ có thể đưa ông đi xa khỏi lối thoát. Bất chợt ông trông thấy bóng mình phía trước. Một luồng ánh sáng xuyên qua bóng tối dày đặc đang tiến đến trong phần hành lang mà ông vừa đi qua. 7 hoặc 8 hình dạng đen đúa đang cử động một cách mơ hồ sau luồng ánh sáng đó. Đó là một đội tuần tra của cảnh sát. Jean Valjean, đối với ông, đó là một giây phút khó tả. May thay, nếu ông thấy rõ ngọn đèn lồng, thì ngọn đèn lồng lại không thấy rõ ông. Chỉ có tiếng bước của ông có thể tiết lộ ông mà thôi. Trong bóng tối, ông ôm sát vào một vạt tường. Đội tuần sau khi bàn bạc về con đường phải đi đã rẽ sang trái về phía triền sông Seine. Hai kẻ trốn tránh đã thoát nạn. Tuy nhiên Jean Valjean chỉ lại cất bước khi niềm im lặng đã trở lại hoàn toàn quanh ông. Chuyến đi càng lúc càng trở nên khó khăn. Mức độ của những cái dòm thường thay đổi. Jean Valjean cảm thấy đói và khát. Sức mạnh của ông dù thần kỳ và rất ít sút giảm bởi tuổi tác, tuy thế đã bắt đầu yếu đi. Cơn mệt đến, chuột chạy rần rần dưới chân ông. Một lần ông dừng chân tạm nghỉ và đặt Marius trên cái ủ của đường cống. Phía trên họ, một cửa sổ tầng hầm tỏa ra luồng sáng khá chói chang. Jean Valjean dùng đầu ngón tay dán những lớp quần áo của Marius đang cọ sát vào những vết đứt há miệng của da thịt chàng. Trái tim vẫn còn đập, ông xé áo sơ mi của mình, băng bó các vết thương và cầm lại máu đang chảy. Ông bắt gặp trong túi chàng trai một quyển sổ tay. Nơi trang đầu có 4 dòng tự tay Marius viết. Sau đó ông lại vác lên gánh nặng và cất bước. Giờ đây ông mệt mỏi, đến đổi cứ 3 hoặc 4 bước, ông buộc phải lấy lại hơi thở và tựa vào tường. Trong một trong những lần dừng chân nghỉ cuối cùng, ông ngước mắt nhìn lên và thoáng thấy một tia sáng ở thật xa phía trước. Đó là ánh sáng ban ngày. Ông đã thấy được lối ra. Ông thấy mệt nữa, ông gần như chạy về phía cái dòng cầu hình vuông cung mở ra bầu trời rộng kia. Nhưng khi đến nơi ông khựng lại, dòng cầu đóng kín bằng một cánh cửa lưới sắt với ống khóa kiên cố. Bây giờ có thể đã 8 giờ tối. Jean Valjean đặt Marius nằm dọc theo bức tường rồi thử lay chuyển những thanh sắt của cánh cửa lưới sắt. Vô ích. Rồi sẽ ra sao đây? Ông thấy mình không thể nào trở lui được.
Trong lúc ông đang nghĩ ngợi, đầu óc trĩu nặng, thì một bàn tay đặt trên vai ông và một giọng nói quen thuộc của Thénardier thốt lên. Chia hai. Quá quen thuộc với những cuộc báo động, Jean Valjean sớm lấy lại sự nhanh nhạy của mình. Thénardier nghiêng đầu về phía ông, thử nhận ra ông. Nhưng vì Jean Valjean quay lưng về phía ánh sáng, thế nên Thénardier đã không nhận ra ông. Làm sao ông ra khỏi chỗ này được? Ông cựu chủ quán tiếp lời. Ông không thể mở ống khóa được, vì thế mà tôi đã bảo ông chia hai. Ông đã giết người, còn tôi có chìa khóa. Tôi không biết ông, nhưng tôi muốn giúp ông. Hãy là bạn tôi. Jean Valjean chợt hiểu. Thénardier tưởng ông là một tên sát nhân. Thénardier móc ra một cái chìa khóa to từ bên trong lớp áo blues của mình. Đây là chìa khóa, ông ta nói. Ngoài ra tôi còn cho ông sợi dây. Còn hòn đá, ông sẽ tìm ra ở bên ngoài. Rồi ông sẽ ném tên đó xuống sông. Đó là cái hố chôn đúng nghĩa đấy. Bây giờ chúng ta hãy kết luận đi. Ông đã thấy chìa khóa của tôi. Hãy cho tôi thấy tiền của ông. Một điều có vẻ kỳ lạ đối với Jean Valjean. Dáng điệu của Thénardier không đơn giản. Ông ta nói nhỏ như sợ có ai nghe thấy. Chúng ta hãy kết thúc đi, Thénardier tiếp lời. Tên đó có bao nhiêu tiền? Jean Valjean lục lạo trong túi. Ông móc ra một đồng tiền vàng, 2 đồng 5 franc và 5 hoặc 6 đồng xu to. Ông giết hắn không được cao giá lắm, Thénardier biểu môi nói. Và trong lúc giả vờ nắn túi Marius, ông ta xé một mảnh vải áo rách của Marius mà ông ta giấu bên trong chiếc áo blues của ông, với ý nghĩ rằng sau này mảnh vải ấy có thể giúp ông ta nhận ra kẻ giết người và người bị giết. Rồi ông ta cho 30 franc vào túi. Ông ta giúp Jean Valjean đặt lại Marius trên vai. Ông ta bước về phía tấm lưới sắt và thận trọng nhìn ra bên ngoài. Ông đặt chìa khóa vào ổ khóa và cánh cửa mở ra không gây tiếng động. Điều dễ thấy là cánh cửa lưới sắt này và những cái bản lề được vô dầu mỡ cẩn thận. Không như người ta tưởng, vẫn thường được mở ra. Chắc chắn đường cống cũng đồng lõa với băng đảng bí mật nào đó. Jean Valjean đã ra ngoài, trên bờ sông Seine, Thénardier đã trở về với bóng đêm. Jean Valjean đặt Marius nằm trên bờ sông, rồi ông quỳ xuống bên chàng, rồi ông sung sướng nhìn lên bầu trời lấp lánh sao. Bất chợt, ông cảm thấy có người phía sau. Ông quay lại, một người đàn ông dáng dấp cao, mặc một chiếc áo redingot dài, 2 bàn tay bắt chéo, đang đứng cách ông mấy bước. Jean Valjean nhận ra Javert. Sau khi rời vật chứng ngại trong tuyệt vọng, Javert đã đến sở cảnh sát. Tại đây, ông ta đã biện bạch về nhiệm vụ của mình. Sau đó đã nhận lại ngay công tác đòi hỏi ông ta phải canh chừng từ tả ngạn sông Seine đến Champs-Élysées. Tại đây ông ta đã thoáng thấy Thénardier và đã theo dõi ông này. Sau đó thấy Thénardier vào đường cống nhờ một cái chìa khóa đánh cắp, ông ta vẫn ở lại rình rập. Bằng cách đưa Jean Valjean ra ngoài, Thénardier đã treo một miếng mồi cho cảnh sát và khiến cảnh sát buông bỏ việc theo dấu ông ta. Món lợi kép. Javert không nhận ra ngay Jean Valjean. Ông ta hỏi. Ông là ai?
Tôi.
Là ai? Jean Valjean. Javert đặt 2 bàn tay khỏe mạnh lên vai Jean Valjean. Ông ta cong người lại, khuôn mặt họ gần chạm vào nhau. Thanh tra Javert, Jean Valjean nói mà không tìm cách thoát ra. Ông đã tóm được tôi, hãy bắt tôi. Nhưng hãy chấp thuận cho tôi một điều. Tôi đã mang người này từ vật chướng ngại tới đây. Hãy mang cậu ấy trở về nhà giùm tôi. Tôi chỉ yêu cầu ông có thế. Nét mặt của Javert co lại trông thật đáng sợ. Đi nào, ông ta nói giọng khàn khàn như kinh ngạc về sự nhượng bộ của mình. Một tiếng đồng hồ sau, một cỗ xe dừng lại trước nhà Gillenormand. Những tiếng gọi của Javert đánh thức mọi người trong nhà đã ngủ. Người ta đưa Marius lên tầng nhất, trong lúc những người giúp việc hốt hoảng tìm y sĩ, xé vải, chuẩn bị băng để rịt vết thương. Trong lúc ông Gillenormand cúi xuống đưa cháu ngoại khóc nức nở vì thương mến và vì đau đớn. Javert và Jean Valjean bước trở lên xe. Hãy cho tôi trở về nhà một chút lát, Jean Valjean yêu cầu. Sau đó ông làm gì tôi cũng được. Javert im lặng một hồi, cầm rút vào cổ áo redingot, rồi trao địa chỉ cho người đánh xe. Đến nơi, ông ta trả tiền xe và tống khứ người đánh xe. Và khi Jean Valjean gõ cửa nhà số 7, ông hãy lên đi, Javert nói. Tôi đợi ông ở đây. Ông ta nói câu đó với vẻ mặt kỳ lạ như thể ông ta phải cố gắng lắm mới nói được như thế. Jean Valjean bước lên, không khỏi kinh ngạc về sự tin cậy bất ngờ đó của Javert. Đến tầng thứ nhất, ông tự nhiên thò đầu qua cửa sổ mở ra đường. Ông rất đổi sửng sốt, vì trước nhà không còn ai nữa. Javert đã bỏ đi. Chuông nhà thờ Đức Bà vừa gõ một giờ, chống khuỷu tay lên lan can cầu xoăn. Javert nhìn đăm đăm xuống dòng nước sông Seine âm u. Người tù khổ sai đó đã cứu ông ta, Javert. Và điều còn khó tin hơn là ông ta, Javert, đã cứu người tù khổ sai đó. Đó là điều có thể chịu đựng được không?
Không. Và Javert bước qua lan can cầu.
Hôm lễ.
4 tháng sau, Marius bước vào thời dưỡng bệnh, và việc đầu tiên của chàng là tuyên bố với ông ngoại chàng với một vẻ cương quyết dữ tợn, bởi chàng mong đợi những lời phản đối, những lời trách cứ, một sự từ chối.
Con phải nói với ngoại một điều, con muốn lấy vợ.
Đã liệu trước rồi, ông Gilles Norman nói.
Cháu sẽ được cô ấy, cô bé của cháu.
Marius sững sờ đến run rẩy cả tay chân.
Đúng, cháu sẽ được cô ấy, ông Gilles Norman tiếp lời. Cô ấy đến mỗi ngày dưới dạng một ông lão để biết tin tức về cháu.
À, cháu thích cô ấy chứ. Thế thì cháu sẽ có được cô ấy.
Ngoại biết cháu có một âm mưu nho nhỏ. Cháu trông cậy vào sự tranh cãi. Cháu không biết rằng ngoại là một lão già hèn nhát. Ông ngoại của cháu còn ngốc nghếch hơn cháu. Cháu không ngờ chuyện đó đâu. Ngoại chỉ làm điều con thích. Cháu thất bại với bài diễn văn cháu định đọc cho ngoại nghe rồi, ngài luật sư của ngoại ạ. Ngoại đã thăm dò tin tức. Cô ấy đẹp lắm, cô ấy yêu cháu. Nếu cháu chết thì chúng ta gồm 3 người. Áo quan của cô ấy sẽ được áo quan của ngoại đi cùng. Con thấy ngoại hung dữ thế đấy. Ngoại thấy cháu không yêu ngoại. Ngoại nhủ thầm, mình sẽ cưới cô bé cô xét cho nó, vậy thì nó phải yêu mình một chút chứ. Ngài hãy chịu khó lấy vợ đi. Hãy hạnh phúc, cháu yêu quý của ngoại.
Ông lão bật khóc nức nở. Ông ôm đầu Marius vào ngực mình, và cả hai ông cháu cùng khóc trong hạnh phúc.
Cha cháu! Marius kêu lên. À, cháu đã yêu ngoại, ông lão nói.
Có một khoảnh khắc không thể nào tả xiết. Họ nghẹn ngào, họ không nói nên lời.
Cha cháu! Marius dịu dàng nói, hiện giờ cháu đã khỏe, cháu thấy cháu có thể thăm cô ấy.
Đồng ý, hôm nay cháu sẽ đi thăm cô ấy, ngoại sẽ lo chuyện đó. Đó là phần kết bài sầu ca Người bệnh trẻ của André Seigneur. André Seigneur đã bị cắt cổ bởi những tên gian, bởi những người khổng lồ của năm 93. Ông lão Gilles Norman tưởng Marius đang khẽ nhíu mày, thật ra chàng đang nghĩ tới cô xét nhiều hơn là năm 1793. Và ông vội tiếp lời.
Cắt cổ không phải là từ đúng. Sự thật là những đầu óc cách mạng vĩ đại vốn không độc ác, đó là điều không thể chối cãi được. Họ là những bậc anh hùng, đã thấy André Seigneur có phần gây nhiều phiền phức cho họ, và họ đã đưa ông ấy lên máy chém. Tức là những con người vĩ đại đó vì quyền lợi chung đã yêu cầu André Seigneur.
Câu nói nghẹn ở cổ họng, ông không thể tiếp lời. Ông chạy vội ra khỏi phòng Marius, nắm cổ áo người giúp việc và hét vào mặt người này, nói giọng cuồng nộ. Những tên cướp đó đã giết ông ấy.
Ngay trong ngày Cosette và Marius đã gặp lại nhau, Cosette đắm đuối, sợ sệt, ngây ngất. Nàng ấp úng, nhợt nhạt và đỏ bừng. Theo sau Cosette có người đàn ông tóc bạc phơ, trịnh trọng, tuy vẫn tươi cười. Đó là ông Fauchelevent.
Ông cắp trong tay một cái gói khá giống như một quyển sách, khổ 8, bọc trong tờ giấy.